Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 11 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ 30 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ các thánh nam nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew, chương 5 từ câu 1 đến câu 12a. Một hôm, thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thọ lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vạ, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể các thánh nam nữ. Lý do có ngày lễ này là vì trong giáo hội có rất nhiều những vị thánh không được tôn phong cách long trọng và không có ngày mừng lễ riêng. Các ngày trong năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng những vị thánh đã được tôn phong cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có biết bao vị thánh vô danh, nhưng thực sự các ngài cũng là những vị thánh như các đấng được mừng trong lịch phụng vụ. Vì thế, giáo hội dành riêng một ngày để mừng kính chung các ngài. Việc mừng kính các thánh hay không thì cũng chẳng thêm gì cho các ngài, bởi vì các ngài đã là thánh. Nhưng việc mừng kính các ngài là để tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi cuộc sống của các ngài, đồng thời tôn kính các ngài như là những mẫu gương cho chúng ta noi theo. Vậy, con đường nên thánh của các ngài là gì? Cuộc sống của các ngài có phải là siêu quần bạc chúng là phi thường hay không? Thưa là không. Các thánh không phải là những con người hoàn hảo, thánh thiện, tinh tuyền, không vướng mắc lỗi lầm, thiếu sót hay tật xấu nào. Không ai bẩm sinh đã là thánh. Các thánh cũng không phải là những siêu nhân, những con người phi thường vượt trên đám đông nhân loại. Các thánh càng không phải là những con người bất thường kỳ dị. Các thánh là những con người bình thường như mọi người. Nhưng các ngài đã sống những điều tầm thường một cách phi thường. Nhờ ơn Chúa trợ lực, các ngài đã cố gắng tiến tới mẫu mực của mình là Đức Kitô. Bí quyết nên thánh của các ngài là sống tám mối phúc thật, là đón nhận ân sủng của Chúa vô điều kiện, hợp tác với ân sủng đó và theo ý Chúa chọn điều thiện, luyện tập nhân đức. Quả thật, các ngài là những người yêu mến tinh thần nghèo khó, sống hiền lành, biết thương cảm, vui với người vui, khóc với người khóc, luôn thương xót những người cơ bằng, khao khát sống công chính, trong sạch, luôn xây dựng hòa bình, kiến tạo sự hiệp nhất, và các ngài là những người sẵn sàng vì Chúa mà quên thân mình, sẵn sàng noi gương Chúa để sống và chết vì yêu. Mừng lễ các thánh nam nữ, chúng ta hân hoan chúc tụng các thánh là những người bạn của chúng ta và xin các ngài cầu thay nguyện giúp chúng ta, để chúng ta nhận ra mình cũng được Chúa mời gọi nên thánh như các ngài và cố gắng vươn lên giống như các ngài. Mừng kính các thánh nam nữ là một dịp khơi lên trong chúng ta một niềm hy vọng về cuộc sống. Dầu cuộc sống có cám dỗ nhưng không đánh gục chúng ta, nếu chúng ta biết cài dựa vào ơn Chúa. Dù có những lần thất bại trước những cám dỗ, nhưng chúng ta vẫn có thể đứng dậy để canh tân, để sửa đổi nhờ ơn Chúa trợ giúp. Chính nhờ sức mạnh và quyền năng của Chúa, chúng ta sẽ mãi đứng vững và chiến thắng trong trận chiến nhiều cam go cám dỗ này. Nguyện xin các thánh nam nữ giúp chúng con tập sống mỗi ngày, thăng tiến trên con đường trọn lành như lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các con hãy nên thánh như Cha trên trời là đấng thánh. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ lời của thánh Augustino: ông nọ bà kia nên thánh được, còn tôi tại sao lại không? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì quyền năng và tình thương của Chúa trên các thánh, vì lời chuyện cầu của mẹ Maria và các thánh. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con cũng được dồi dào ăn sủng như các thánh mà hôm nay chúng con mừng kính. Hầu mai ngày chúng con được cùng các ngài sum họp để tôn vinh, thờ lạy và chúc tụng Chúa không ngừng. Amen.
Thank you. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết chiến với giáo dục. Sáng ngày 30 tháng 10 vừa qua, tại Đại Thánh Đường Phaolô thứ 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến hàng ngàn sinh viên, học sinh và giáo chức từ các nước về Roma tham dự cuộc hành hương và các sinh hoạt năm thánh cho đến ngày 1 tháng 11 này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến gương của vị thánh trẻ người Ý mới được phong hiển thánh Pier Giacchio Frassati. Đức Thánh Cha nói, với lòng đầy nhiệt huyết đối với Thiên Chúa và tha nhân, vị thánh trẻ này thường lặp lại hai câu nói như phương châm sống. Sống mà không có đức tin thì không phải là sống, mà chỉ là sống lây lấp. Tiếp đến là hướng lên cao. Đó là những lời rất chân thật và đầy khích lệ. Vì thế cha cũng nói với các con, hãy can đảm sống trọn vẹn, đừng hài lòng với vẻ bề ngoài hay những trào lưu nhất thời. Một cuộc sống chỉ chạy theo cái phù du sẽ chẳng bao giờ làm ta thỏa mãn. Thật vậy, các con không chỉ là người được giáo dục, mà còn là chủ thể của giáo dục. Vì vậy, hôm nay cha mời gọi các con hãy cùng nhau mở ra một mùa giáo dục mới, trong đó mọi người trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của sự thật và hòa bình. Về điều này, bên cạnh gương sáng của Thánh Pier Giacchio Frassati, cha muốn chia sẻ một suy tư của Thánh John Henry Newman, một học giả thánh thiện sắp được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân nói rằng, tri thức được nâng lên khi được chia sẻ, và ngọn lửa của sự thật được thắp lên trong cuộc đối thoại giữa các tâm trí. Cũng vậy, hòa bình thật sự được sinh ra khi nhiều người, như những ngôi sao, liên kết lại để tạo thành một bức tranh. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên những chòm sao giáo dục, soi sáng con đường cho tương lai. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương thánh thiện của Thánh Carlo Acutis, một thiếu niên không để mình trở thành nô lệ của mạng Internet, nhưng sử dụng nó cách khôn ngoan để làm điều thiện. Thánh nhân kết hợp đức tin sâu sắc với niềm đam mê tin học, tạo ra một trang web về các phép lạ thánh thể, biến Internet thành công cụ loan báo tin mừng. Sáng kiến của thánh nhân dạy chúng ta rằng, kỹ thuật số mang tính giáo dục khi nó không đóng kín ta trong chính mình, mà mở ta ra với người khác, khi nó không đặt ta ở trung tâm, mà hướng ta về Thiên Chúa và tha nhân.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Thánh lễ giỗ lần thứ 341 của Đức cha François Palou. Vào lúc 18:30 ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ giỗ lần thứ 341 của Đức cha François Palou, vị giám mục đại diện tông tòa Tiên Khởi đàng ngoài. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha phụ tá Giuse Vũ Công Biện, cha Anton Nguyễn Văn Thắng, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm màu nhiệm sự sống và sự chết trong Đức Giêsu Kitô. Đức Tổng khẳng định, chỉ khi được đặt trong Đức Kitô, màu nhiệm ấy mới thực sự có ý nghĩa. Qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, nhân loại được ơn cứu độ, được dẫn vào sự sống mới trong ân sủng Thiên Chúa. Mỗi thánh lễ chúng ta cử hành chính là lời tuyên xưng đức tin, là nơi chúng ta được kết hợp với mầu nhiệm tự nạn và phục sinh của Chúa. Từ đó, người Kitô hữu được mời gọi can đảm sống chứng tá tin mừng giữa đời, như các môn đệ xưa sau biến cố phục sinh đã được biến đổi và lên đường loan báo Đức Kitô. Trong tâm tình biết ơn, Đức Tổng giám mục Giuse cùng cộng đoàn tưởng nhớ Đức cha Lambert de Lamotte và Đức cha François Palou. Các ngài đã dấn thân trọn vẹn cho sứ mạng loan báo tin mừng tại Việt Nam, gieo hạt giống đức tin trên mảnh đất xa lạ với tất cả tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse cũng mời gọi mọi người tiếp nối di sản đức tin quý báu của các bậc tiền nhân bằng đời sống yêu thương, phục vụ và hy sinh trong Đức Kitô, để đức tin tiếp tục được chuyển nở và sinh hoa trái trong lòng giáo hội Việt Nam hôm nay. Kết thúc thánh lễ, quý đấng bậc cùng cộng đoàn quy tụ trước di ảnh Đức cha François Palou để tưởng nhớ vị giám mục khả kính. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì hận ân đức tin mà các nhà truyền giáo Tiên Khởi đã quảng đại gieo vải trên mảnh đất Việt Nam thân yêu. Được biết đức cha François Palou là một trong những nhà truyền giáo tiên phong của hội thừa sai Paris. Năm 1659, ngài được Đức Giáo hoàng Alexander thứ Bảy bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Heliopolis và đại diện tông tòa đàng ngoài, khởi đầu cho công cuộc truyền giáo chính thức của giáo hội công giáo tại miền Bắc Việt Nam. Trong sứ vụ của mình, đức cha Palou đã cùng với đức cha Lambert de la Motte đặt nền móng cho việc hình thành hàng giáo sĩ bản địa, xây dựng cộng đoàn đức tin vững mạnh và củng cố tổ chức mục vụ tại đàng ngoài. Những công lao và tâm huyết của các ngài đã trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo phận Tây đàng ngoài, tiền thân của Tổng giáo phận Hà Nội ngày nay. Đức cha Palou được nhớ đến như một nhà truyền giáo nhiệt thành, ánh thiện và khiêm tốn, luôn dành trọn cuộc đời để loan báo tin mừng và phục vụ hội thánh.
Tin Trung Quốc, Cộng đoàn Công giáo tỉnh Hà Bắc Trung Quốc thương tiếc đức cha Zilu giải chí quốc. Hôm 29 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asian News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Pime truyền đi từ Milano cho biết, Cộng đoàn Công giáo tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc thương tiếc đức cha Zilu giải chí quốc, vị giám mục hầm trú căn trường của giáo phận Chánh Định, đã qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Ngài là một khuôn mặt nổi bật và là điểm tựa tinh thần của giáo hội tại vùng đất có truyền thống Kitô giáo lâu đời này. Sự ra đi của ngài, giáo hội tại Trung Quốc mất đi một chứng nhân đã sống trọn vẹn những đau khổ của giáo hội, nhưng cũng là người gieo vải biết bao hy vọng nhờ lòng can đảm kiên trung. Đức cha giải chí quốc sinh ngày 1 tháng 5 năm 1935 trong một gia đình công giáo nhiều đời thuộc huyện Cẩm Thập Trang, nay là thành phố Tấn Châu. Ơn gọi linh mục của ngài được ươm mầm trong tu đoàn Thánh Vinh Sơn, quen gọi là dòng Lazarus, nhưng đã gặp rất nhiều trở ngại trong thời Mao Trạch Đông. Ngài cũng truyền chức linh mục cho nhiều chúng sinh thuộc giáo phận Vĩnh Niên, góp phần giải quyết tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng tại khu vực này. Ngày 4 tháng 4 năm 1989, khi đang gặp gỡ một linh mục Salesian đến từ Hồng Kông tại Bắc Kinh, đức cha Zilu chí quốc lại bị bắt giữ, mở đầu cho chuỗi dài những lần bị giam cầm rồi phóng thích kéo dài hơn 20 năm. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đã coi đức cha như một tấm gương sống động của đức tin, và nhiều ơn gọi linh mục mới đã được khơi dậy nhờ gương sáng ấy. Ngài không hề có của cải riêng, luôn sống giản dị để phục vụ tha nhân. Với sự cộng tác của một nhóm nữ tu, ngài đã mở cửa tư gia để đón nhận các trẻ em và thanh niên khuyết tật bị gia đình bỏ rơi.
Tin giáo phận Hưng Hóa, linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa, tỉnh Tâm Nam. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 vừa qua, tại trung tâm mục vụ Hà Thạch, đã diễn ra tuần tỉnh Tâm Nam 2025 của linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa. Tham dự tuần tỉnh Tâm Nam nay có đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục chính tòa giáo phận, đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh, giám mục phụ tá, 225 linh mục triều và dòng đang phục vụ tại Hưng Hóa, 21 thầy phó tế và 16 thầy mục vụ vừa tốt nghiệp tại các đại chủng viện. Đồng hành và giảng phòng trong tuần tĩnh tâm là đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, với chủ đề nhịp hành thả lưới chỗ nước sâu. Trước khi chính thức bước vào những ngày tĩnh tâm, vào lúc 15 giờ thứ hai ngày 27 tháng 10, đức cha Đa Minh đã gặp gỡ linh mục đoàn, chia sẻ định hướng thiêng liêng và mục vụ cho kỳ tĩnh tâm. Đồng thời, đức cha cũng thông báo một số công việc mục vụ quan trọng của giáo phận trong thời gian tới. Trong những ngày tĩnh tâm, đức cha Giuse giảng phòng đã chia sẻ các đề tài dựa vào chủ đề của tuần tĩnh tâm. Trong đề tài đầu tiên, đức cha Giuse mời gọi các linh mục nhớ ngày xưa thánh cũ, lời mời gọi lên đường. Ngài nhấn mạnh việc nhớ lại ân sủng Chúa ban trong suốt cuộc đời, đặc biệt là bao nhiêu năm linh mục là bấy nhiêu kỳ tĩnh tâm. Mỗi kỳ tĩnh tâm là một cơ hội xét mình để vẽ lại bản đồ đời mình nhờ ơn Chúa thánh thần, và mong muốn trở nên tốt hơn, triển nở hơn trong ơn gọi. Đức cha cũng nhắc đến tầm quan trọng của các kỳ thường huấn, xem đó là cách để các linh mục trau dồi kỹ năng và khả năng nhằm phục vụ dân Chúa cách tốt nhất. Cô tịch và thinh lặng, nguồn sống nội tâm, để nhận ra và tránh chủ nghĩa giáo sĩ trị. Đức cha Giuse khẳng định, linh mục cần phải đi vào trong cô tịch để có sự thinh lặng và gặp gỡ Chúa. Thánh lễ cuộc đời, kiên trì dân hy lễ. Đức cha giảng phòng nhấn mạnh rằng, linh mục sống trung tín với sứ vụ là một đòi hỏi không dễ dàng gì, bởi ơn gọi ngôn sứ không ngừng tìm kiếm, tôn trọng, trao giảng và làm chứng cho sự thật. Riêng với dịp hành xây dựng gia đình giáo phận, các linh mục được mời gọi luôn ý thức mình thuộc về một giáo phận, thuộc về gia đình của Thiên Chúa, để cùng hiệp hành trong việc loan báo tin mừng với tinh thần nâng đỡ, chia sẻ và cộng tác. Đức cha Giuse đúc kết rằng, thiên chức linh mục mời gọi chúng ta hiệp hành, nhờ căn tính linh mục trong sứ vụ hội thánh, trong đời sống thiêng liêng và cả những thách đố, để xây dựng gia đình giáo phận thực sự là gia đình của Thiên Chúa. Sau giờ chia sẻ cuối cùng của Đức cha Giuse, cha Giuse Nguyễn Văn Úy, tổng thư ký linh mục đoàn giáo phận, đã thay lời cho toàn thể anh em linh mục bày tỏ lòng tri ân Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã giúp anh em linh mục nhìn lại hành trình ơn gọi, làm mới đời sống thiêng liêng và sứ vụ trong tinh thần hiệp hành. Cha tổng thư ký cũng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Đa Minh, giám mục giáo phận cùng Đức cha phụ tá Phaolô. Tuần tĩnh tâm khép lại trong bầu khí linh thiêng của giờ chầu thánh thể lúc 19 giờ ngày 30 tháng 10 vừa qua.
Tin Roma, Phó Thủ tướng Huy Băng đến Roma chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong những ngày qua, Phó Thủ tướng Huy Băng, ông Paratnicki, đã đến Roma để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tới đây. Ông đã được Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tiếp kiến hôm 25 tháng 10 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Phó Thủ tướng Huy Băng đặc biệt cho biết, lời cầu nguyện thanh lặng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại cảng Beirut, nơi xảy ra vụ nổ năm 2020, sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó sẽ giúp tất cả chúng tôi, toàn thể cộng đồng, chữa lành những vết thương của biến cố bi thảm ấy. Vụ nổ dữ dội đã làm cho 218 người bị thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương. Ông Miti là tín hữu chính thống giáo Hy Lạp và cũng là thành viên hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Liban. Ông cho biết, chặng dừng tại Liban sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là thời điểm Đức Giáo Hoàng thể hiện sự quan tâm và nâng đỡ tinh thần đối với các nạn nhân của vụ nổ, một thảm kịch để lại những vết thương sâu đậm trong các gia đình, có lẽ là trong lòng toàn thể người dân Liban, mà nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Ông nói, với tư cách là chính phủ, chúng tôi đang làm hết sức để hỗ trợ ngành tư pháp vốn độc lập như trong nhiều quốc gia dân chủ khác. Chúng tôi muốn họ có thể hoàn tất công việc càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận cuộc điều tra vô cùng khó khăn và diễn tiến rất chậm. Sau 5 năm, nguyên nhân thực sự của vụ nổ vẫn chưa được làm sáng tỏ, chưa ai biết những cá nhân, nhóm hay quốc gia nào có thể đứng sau sự việc này. Hoặc liệu đó chỉ là một tai nạn, mà nếu là tai nạn, thì sự tách trách cũng là một tội lỗi nghiêm trọng. Theo ông Miki, chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ diễn ra ngay giữa trung tâm Beirut, vốn từng là chiến trường của mọi cuộc nội chiến tại Liban. Ngài cũng sẽ gặp gỡ giới trẻ, những người tuy không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tinh thần do những cuộc xung đột nối tiếp sau đó. Người dân mong chờ nơi Đức Thánh Cha một lời kêu gọi hòa bình và sự khẳng định rằng Liban vẫn là mảnh đất nơi đối thoại và chung sống là điều có thể, bởi những giá trị đó chưa bao giờ bị mất đi dù đã trải qua bao bạo lực và chia rẽ giữa các cộng đồng. Phó Thủ tướng Liban giải thích rằng người Liban tự hào về đối thoại của đời sống, nghĩa là vẫn sống chung và chia sẻ nhiều giá trị, bất chấp những khác biệt. Họ vẫn có những niềm tin chung về cuộc sống, cái chết, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, dù cách diễn đạt có thể khác nhau. Họ cũng chia sẻ cùng lối sống, cùng món ăn, cùng thói quen, điều mà tôi gọi là nhân học của sự chung sống. Ông Miki hồi tưởng nhắc lại rằng, thế hệ của chúng tôi có những người bạn mà chúng tôi không hề biết họ là Kitô hữu hay Hồi giáo, bởi tình bạn là một mối dây vượt lên trên mọi khác biệt tôn giáo. Khi được hỏi về tình hình hiện nay, ông Miki nhận định, các tôn giáo không phải là vấn đề, nhưng điều nguy hiểm là khi các cuộc xung đột, một số bên lợi dụng cảm xúc hoặc giáo lý tôn giáo để kích động hận thù, khiến giải pháp chính trị thôi là chưa đủ, cần phải loại bỏ việc lợi dụng tôn giáo trong các xung đột chính trị và sử dụng tôn giáo như một nguồn lực cho hòa bình, chứ không phải để làm trầm trọng thêm sự chia rẽ.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về những hoạt động công khai của Đức Giêsu, về ý nghĩa các việc người làm và những điều người đã rao giảng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về những hoạt động nổi bật của Đức Giêsu, đặc biệt là về cái chết và sự phục sinh của người. Trong bài trước, chúng ta đã nhắc đến việc Đức Giêsu chịu phép rửa, sau đó được Chúa Cha giới thiệu là con yêu dấu. Sau biến cố chịu phép rửa, người bắt đầu đi rao giảng về nước Thiên Chúa. Trong khi chuẩn bị thi hành sứ mạng cứu độ, người đã đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi, ở đó người biến hình trước mắt các ông. Vậy, tại sao Đức Giêsu biến hình trên núi? Cả ba sách Tin Mừng nhất lãm đều thuật lại việc Đức Giêsu đã tỏa sáng thế nào trước mắt các môn đệ. Lời của Chúa Cha trên trời phán bảo các môn đệ, hãy vâng nghe lời người. Trước hết, sự kiện biến hình giúp cho các môn đệ có thể thấy trước được vinh quang thiên tính của người. Hơn nữa, người cũng muốn cho các môn đệ sau này hiểu được ý nghĩa về cái chết và sự phục sinh của người. Trong hành trình đi loan báo tin mừng, Đức Giêsu đã ba lần loan báo về cuộc khổ nạn của người. Người đã biết rõ điều đó và tự nguyện đi lên Jerusalem để chịu thương khó. Quả thực Đức Giêsu đã chịu thương khó. Tuy nhiên, nhiều người ngày nay thắc mắc rằng tại sao Đức Giêsu lại chọn ngày lễ vượt qua của người Do Thái để chịu chết và sống lại? Cũng phải khẳng định với nhau rằng giờ của người được Chúa Cha xếp đặt nên chúng ta không thể hiểu hết được. Tuy nhiên trong mức độ có thể, chúng ta nhận thấy những ý nghĩa xung quanh ngày lễ vượt qua này. Trước hết, lễ vượt qua của người Do Thái là một biểu tượng của sự giải thoát. Ngày xưa, người Do Thái được giải thoát khỏi kiếp nô lệ và sự đau khổ chết chóc bên Ai Cập. Nay khi chọn ngày này, Đức Giêsu hẳn cũng muốn nối kết việc người giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết, qua việc hoàn tất trong cái chết và sự sống lại của người. Hơn cả việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, thay vì ăn chiên vượt qua theo truyền thống Do Thái, Đức Giêsu đã hiến tế chính bản thân người như là con chiên hy tế để dứt khoát giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người một lần cho tất cả. Tại sao Đức Giêsu vô tội lại bị xử tử chết trên thập giá? Về nhiều mặt, những hành động của Đức Giêsu như tuyên bố tha tội, chữa bệnh trong ngày Sa-bát, gọi Thiên Chúa là Cha, là những thách thức đối với truyền thống Do Thái giáo. Chính vì thế, người đã bị ghép tội phạm thượng và bị kết án theo luật Do Thái. Vậy có một câu hỏi rất lớn đặt ra là, liệu người Do Thái có trách nhiệm nào về cái chết của Đức Giêsu không? Đã có một thời, nhiều người cho rằng, người Do Thái phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án Đức Giêsu. Tuy nhiên trong vụ án ấy có nhiều nhân vật và ngay cả nhà cầm quyền Roma cũng như Do Thái đều có liên quan. Nhưng xét cho cùng, chỉ mình Thiên Chúa mới có thể xét xử tội lỗi riêng của mỗi người. Vì vậy, lập luận cho rằng mọi người Do Thái phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của Đức Giêsu là điều vô lý. Nếu hiểu cho đúng, thì như Hội Thánh khẳng định, tất cả mọi tội nhân đều là tòng phạm trong cái chết của Đức Giêsu. Thánh Francisco Assisi đã nói, không phải ma quỷ đã đóng đinh Đức Giêsu, mà là chính bạn cùng với ma quỷ đã đóng đinh người, và còn đóng đinh người bằng các thói xấu và tội lỗi khác nữa. Như vậy xét cho cùng thì, Thiên Chúa có muốn cho con của người phải chết không? Xét trên phương diện tình yêu thì không người cha nào muốn con mình phải chết. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã tự nguyện phó mình theo chương trình của Thiên Chúa, để chúng ta là những người tội lỗi phải chết, được cứu sống. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rinh-tô thì, Chúa Cha đã để cho con của Ngài thành tội nhân vì chúng ta. Điều Chúa Cha hằng khát khao mong đợi nơi Chúa Con đã được Chúa Con đáp lại bằng sự từ bỏ chính mình cho đến chết. Đức Giê-xu đã nói, lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Như vậy, vấn đề phải nhìn từ cả hai phía, Chúa Cha và Chúa Con đã yêu nhân loại đến tột cùng và đã chấp nhận cái chết trên thập giá. Thánh nữ Rosa Thành Lima đã nói, Thánh giá là bậc thang để chúng ta về trời. Bỏ Thánh giá đi, chúng ta không còn cách nào khác nữa. Hơn nữa, trong bữa tiệc vượt qua của Đức Giê-xu với các môn đệ, trước khi người đi vào cuộc thương khó, người đã làm một cử chỉ khác mà ngày nay giáo hội còn tiếp tục tái diễn hành động ấy, đó là ba việc. Người rửa chân cho các môn đệ, người thiết lập bí tích thánh thể, và cùng lúc đó, người thiết lập thiên chức linh mục của giao ước mới. Sau đó người truyền cho các môn đệ, hãy làm như thầy vừa làm để nhớ đến thầy. Cùng với việc sẵn lòng chịu chết, các hành động này diễn tả tình yêu tuyệt đối của Đức Giê-xu với các môn đệ và với toàn thể loài người. Chính người đã từng nói, không có tình yêu nào cao quý cho bằng người đã hiến mạng sống cho người mình yêu. Tuy nhiên trong thân phận của con người, Đức Giê-xu đã xao xuyến trước những cực hình mà người đã có thể thấy trước trong cuộc khổ nạn. Vì vậy, vào đêm trước khi chết, lúc các ngài ở trên núi cây dầu, chính Đức Giê-xu đã thực sự cảm thấy kinh hoàng trước cái chết của người. Cũng giống như mỗi người chúng ta, Đức Giê-xu đã phải chiến đấu trong nội tâm để hoàn toàn tuân theo ý muốn của Chúa Cha là hiến dâng sự sống để cho thế gian được sống. Sách Tin Mừng thuật lại, vào lúc khó khăn nhất, khi bị mọi người, ngay cả các môn đệ thân tín bỏ rơi, Đức Giê-xu vẫn đã quyết định vâng theo thánh ý Chúa Cha. Ngài nói, lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sâu hơn về hoạt động cứu độ của Đức Giê-xu, nhất là hành động yêu thương tột cùng của người trong cuộc thương khó cứu độ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu, đặc biệt là về những dữ kiện xoay quanh cuộc tử nạn và phục sinh của con Thiên Chúa là Đức Giê-xu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Long, long. Lời mời gọi nên thánh. Tháng 11 được mở đầu bằng đại lễ kính các thánh nam nữ, một ngày chan chứa niềm vui và hy vọng. Đó không chỉ là ngày giáo hội tưởng nhớ những vị thánh được tôn phong, mà còn là ngày mừng vinh quang của vô số người thánh thiện vô danh, những người đã sống trọn tình yêu trong từng bổn phận âm thầm hàng ngày. Đó cũng là ngày tràn đầy niềm vui hy vọng cho từng người chúng ta với lời mời gọi nên thánh. Nếu chúng ta theo gương các ngài gắn bó với Chúa, chúng ta cũng được chung hưởng hạnh phúc bên Chúa với các ngài. Quả thật, ơn gọi nên thánh không xa lạ, không phải là đặc ân dành cho một số ít người, mà là tiếng gọi phổ quát dành cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu đã dạy, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Tuy nhiên, hành trình nên thánh không phải là dễ dàng. Để nên thánh, chúng ta không thể bước đi một mình. Đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu luôn được nuôi dưỡng trong mối dây hiệp thông với toàn thể dân Chúa, mà đỉnh cao là hiệp thông với các thánh trên trời. Những người đã chiến thắng trong Đức Kitô. Thánh Clemente đệ nhất giáo hoàng trong thư gửi tín hữu Corinto đã khuyên các tín hữu rằng: có lời chép, anh em hãy liên kết với các thánh, vì ai gắn bó với các ngài sẽ được nên thánh. Liên kết với các thánh không chỉ là tôn kính các ngài mà thôi, mà là học lấy tinh thần của các ngài, học lấy lòng trung tín, sự khiêm nhường, bác ái và niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa. Các thánh không chỉ là những bức tượng trên bàn thờ, nhưng là những người bạn thật, là những chứng nhân sống động khích lệ ta giữa những thử thách của cuộc đời. Mỗi vị thánh là một phản chiếu riêng biệt vẻ đẹp của Thiên Chúa. Khi liên kết với các ngài, chúng ta được mời gọi noi gương và chia sẻ sự thánh thiện của các ngài trong hoàn cảnh riêng của mình. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, các thánh cầu bầu cho ta trước Thiên Chúa, còn ta, khi tưởng nhớ các ngài, ta được khích lệ bước theo dấu chân của họ. Liên kết với các thánh là để mình được biến đổi. Khi ta cầu xin sự trợ giúp của các ngài không chỉ ban ơn mà còn dạy ta nên giống các ngài trong các nhân đức. Tác giả thư gửi tín hữu Hippri đã khuyên, chúng ta được đám mây nhân chứng bao quanh, hãy cởi bỏ mọi gánh nặng, kiên trì chạy trong cuộc đua, hướng mắt về Đức Giêsu là khởi nguyên và cùng đích của đức tin. Các thánh giúp ta giữ vững niềm hy vọng. Các ngài cho ta thấy rằng, ơn thánh của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi, và rằng cuộc sống vĩnh cửu là đích đến thật sự của con người. Trong tông huấn, hãy vui mừng hoan hỷ, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô viết, Chúa muốn chúng ta nên thánh, chứ không muốn chúng ta sống tầm thường. Hơn nữa, Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nên thánh, không phải theo khuôn mẫu của người khác, mà theo cách riêng Thiên Chúa đã mơ ước cho ta. Trong xã hội đầy biến động hôm nay, nên thánh không hề tại ở những việc vĩ đại, mà là trung tín với tin mừng trong từng chọn lựa nhỏ bé. Sống trung thực giữa thế giới dối trá, giữ lòng trong sạch giữa môi trường ô nhiễm tội lỗi. Yêu thương và tha thứ thay vì hận thù ghen ghét, cầu nguyện và phục vụ trong thinh lặng. Đó là cách chúng ta liên kết với các thánh, vì như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, các thánh sống giữa chúng ta là những người sống đời thường với lòng trung tín mỗi ngày. Ngày lễ các thánh là lễ của niềm hy vọng, vì nó nhắc chúng ta rằng nước trời đang mở rộng cửa đón chờ. Các thánh đang mời gọi ta bước đi trên con đường của họ, con đường của Đức Kitô. Ai gắn bó với các ngài sẽ được nên thánh, bởi khi ta yêu mến, noi gương và cầu khẩn các thánh, ta đang để cho ánh sáng thánh thiện của Thiên Chúa lan tỏa trong chính cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa, xin giúp con nhận ra tiếng gọi nên thánh giữa bổn phận hàng ngày, biết yêu thương, tha thứ và trung tín với sứ mạng của mình. Xin cho con được uốn nắn theo trái tim của Chúa, để qua con, người khác cũng nhận ra khuôn mặt của Chúa giữa cuộc đời. Lạy các thánh nam nữ trên trời, xin cầu cho chúng con, những kẻ lữ hành còn yếu đuối, xin dạy con biết sống tin mừng giữa thế gian đầy biến động. Xin nâng đỡ con trên hành trình đức tin, để một ngày kia được hợp tiếng cùng các ngài ca tụng ba ngôi Thiên Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.
Nguyện cùng báo
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.